nghe danh, nghe được một câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, bất luận là vào lúc nào, bất luận là tại nơi nào, nghe được một câu danh hiệu này, thấy quang. Phật tướng phóng quang, danh hiệu cũng phóng quang. Tri ý, điều này tương đối khó hơn một chút, nhất định phải có. Vì sao vậy? Đọc tụng kinh điển liền biết ý. Đối với tâm tư của Phật A-di-đà, quý vị hiểu được. Phật A-di-đà niệm niệm không bỏ chúng sanh. Chúng ta từ trong 48 nguyện để xem, niệm niệm đều muốn độ thoát tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới, đặc biệt là chú trọng chúng sanh khổ nạn của lục đạo luân hồi. Đều vào nhà Như Lai, giảng sanh chính là vào nhà Như Lai. Nhờ nghe được danh này, đắc tất cánh bình đẳng chi nghiệp. Tất cánh là cứu cánh, bình đẳng viên mãn, vì ba nghiệp thân khẩu ý. Nói như vậy, giảng sanh có phải là thành Phật rồi sao? Đây không phải là giả. Nhưng trong kinh đích thực cũng nói đới nghiệp vạn sanh, tập khí phiền não nhất phẩm cũng chưa đoạn, đến thế giới cực lạc liền giống như Phật A Di Đà vậy, không có gì khác. Đây chính là nói pháp khó tin. Nếu quý vị hỏi bất cứ vị Bồ Tát nào, họ đều sẽ lắc đầu nói với quý vị không thể được. Làm gì có sự việc như vậy? Nhưng trong bộ kinh này chúng ta đã học được là Phật Thích Ca nói, Phật Di Đà đích thân tuyên dương cho chúng ta rồi. Đương nhiên không phải là giọng ngữ. Chúng ta tin Thế Tôn thuyết pháp, cũng giống như trong kinh Kim Cang nói vậy, là chân ngữ, thật ngữ, là như ngữ, là bất cuồng ngữ. Cho nên chúng ta tin tưởng Phật nói rất hay. Cho đến những sự việc ở thế giới cực lạc, Ngài nói duy chỉ có Phật và Phật mới có thể rốt ráo. Lời nói này làm cho nghi hoặc của chúng ta được quá dài. Sự việc ở thế giới cực lạc vô cùng đặc biệt, chỉ có Phật và Phật mới hiểu được rốt ráo. Nói cách khác, đẳng giác trở xuống, đối với tình hình ở thế giới cực lạc vẫn là mơ hồ, không hiểu rõ hoàn toàn. Hà huống là phàm phu chúng ta. Chúng ta nghe rồi, chỉ có tin tưởng. Thâm tín không nghi, y giáo tu hành, chúng ta liền được lợi ích. Dưới đây nói cùng với văn ngã danh trong nguyện này, chứng ly sanh pháp hộ đà la ni, thanh tịnh hoan hỷ, đắc bình đẳng trú, toàn nhiên nhất vị. Trong giảng sanh luận chú nói và ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với đoạn văn này vậy. Văn danh chứng ly sanh pháp, đoạn trước đã báo cáo qua với chư vị rồi. Do nhờ nghe danh được trú trong pháp bình đẳng, tức trú nơi thật tướng các pháp vậy. Người trú trong thật tướng các pháp, cấp bậc thấp nhất là viên giáo sơ trụ Bồ Tát, biệt giáo sơ địa Bồ Tát, siêu diệt thập pháp giới. Chúng ta thật sự có chí, có chí gì? Lập chí ngay trong đời này, vĩnh viễn thoát ly thập pháp giới. Không chỉ là lục đạo luân hồi, vĩnh viễn thoát ly thập pháp giới, trong đời này chứng đắc viên mãn rốt ráo. Y theo pháp môn này thì có thể làm được. Vấn đề là thật sự có thể làm cho thế duyên này, chúng ta nói rõ ràng hơn, minh bạch hơn chút nữa. Duyên của tập pháp giới đã buông bỏ hết, quý vị mới có thể giảng sanh. Duyên của tập pháp giới đã buông bỏ rồi, có thể giúp đỡ chúng sanh không? Có thể. Độ chúng sanh mà không chấp tướng độ chúng sanh, tức gọi là diệu dụng. Phổ độ chúng sanh là tùy duyên. Không chấp trước tướng độ chúng sanh gọi là diệu dụng. Diệu ở đâu? Diệu ở nơi diệt trú thật tướng các pháp. Phổ độ tất cả chúng sanh ngay ở nơi này vậy. Không được chấp tướng, tướng nhất định phải buông bỏ. Tướng sau khi buông bỏ rồi cũng là độ chúng sanh, tướng đó cũng là độ chúng sanh. Tướng là gì? Là biểu pháp. Ba nghiệp thân ngữ ý đều độ, ba nghiệp phổ độ, đây gọi là bình đẳng trú. Vì đây trích dẫn Hán dịch, Trong Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh nói, xưng A-di-đà Phật là vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác. Kinh văn này bản hội tập dẫn chứng. Nên biết thập phương đại sĩ nghe danh hiệu Phật chí tâm tín nhạo. Câu này quan trọng, là chân tâm. Tín là thật tín, nhạo là yêu thích. Yêu thích gì? Yêu thích thế giới Tây Phương Cực Lạc, yêu thích Phật A-di-đà, yêu thích khắp pháp giới hư không giới. Những người cùng chí hướng niệm Phật giảng sanh thế giới Cực Lạc, người chí đồng đạo hợp, đây gọi là chí tâm tín nhạo.